Today's enlightening entertainment will be presented in Alexis or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. Bộ môn kịch nghệ Âu Lạc Việt Nam là một nghệ thuật sân khấu xuất hiện từ những thập niên đầu của thế kỷ 20, vận dụng những kinh nghiệm từ các bộ môn sân khấu dân tộc như chèo, hát bộ. Đến năm 1942, thoại kịch thực sự được phát triển bởi nhà thơ Thế Lữ để trở thành một nghệ thuật sân khấu đặc sắc, trình bày những tình cảnh đa dạng trong dân gian, chủ yếu qua diễn đạt nội tâm. Do đó, thoại kịch dễ dàng phản ánh hiện thực, rất gần gũi với đời sống và tâm hồn của người dân. Trong chương trình Văn nghệ Thiên Cung, truyền hình Vô Thuận Sư xin hân hạnh lần lượt giới thiệu các nghệ thuật sân khấu Âu Lạc Việt Nam, cũng như các quốc gia khác trên thế giới, hầu chia sẻ nét đẹp và văn hóa của từng dân tộc trên địa cầu rực rỡ này. Vở kịch Lá Sầu Riêng do nghệ sĩ Kim Cương sáng tác vào khoảng năm 1963 dưới bút danh Hoàng Dũng. Đây là một tuyệt tác phẩm bất hủ của Âu Lạc Việt Nam, đã làm rơi lệ hàng bao khán giả từ nhiều thập niên qua. Vở kịch thuật lại cuộc đời của Diệu, một thôn nữ hiền lành, mộc mạc. Vì gia cảnh nghèo khó cho một xã hội bất công nên phải chịu nhiều ngang trái, nhưng lúc nào cũng thể hiện sự cao quý bên trong. Lá Sầu Riêng cũng nói lên tấm lòng hy sinh vô bờ bến của những người mẹ và đức tính đảm đang chịu đựng của người phụ nữ Âu Lạc. Trong các tuần trước của vở kịch Lá Sầu Riêng, chúng ta được biết về mối tình trong sáng của Diệu, một thôn nữ đôn hậu, và Hoàng, một chàng học trò nghèo. Sau khi thi đậu, Hoàng đến chia tay với Diệu để lên thành đô học tiếp ngành sư phạm. Hoàng mang theo chiếc lá sầu riêng kèm trong trang sách như kỷ niệm hình bóng người yêu tại quê nhà, và Diệu hứa sẽ chờ Hoàng học thành tài trở về. Nhưng không may, bà hội đồng giàu có đầy thế lực trong làng đã buộc nàng về làm thiếp cho con trai bà. Thương mẹ già vì nàng mà phải bị hành hạ không nương tay, Diệu đành bội lời thề ước với Hoàng và bằng lòng thuận theo ý của bà hội đồng. Nhưng một năm sau chồng Diệu qua đời để lại cho nàng một bé trai. Trong thời gian sống ở nhà chồng, Diệu phải làm việc cực nhọc như người hầu không công. Cùng sự bạc đãi của bà hội đồng và em dâu khiến Diệu bao lần ngậm ngùi rơi lệ. 6 năm sau, Hoàng bây giờ đã là một thầy giáo, tìm cách gặp lại Diệu. Cảm thông hoàn cảnh trái ngang của nàng, nên Hoàng khuyên Diệu cùng chàng đi thật xa để xây hạnh phúc và làm lại cuộc đời. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phần kết vở kịch Lá Sầu Riêng qua phần diễn xuất của các nghệ sĩ Kim Cương trong vai Diệu, Vân Hùng trong vai Hoàng, Bảy Nam trong vai bà Tư, Ngọc Đức trong vai Sang, Ngọc Đan Thanh trong vai Nga, Túy Hoa trong vai bà Hội Đồng, Mai Thành trong vai ông Năm, Anh Thư trong vai cô Ba, bé Dị Thảo trong vai Sang lúc còn nhỏ, Long Hải trong vai Hương Quảng, Phan Thoan và Đỗ Đáng trong vai Tuần Đinh cùng các nghệ sĩ khác. Vở kịch Lá Sầu Riêng được thực hiện dưới tài đạo diễn của nghệ sĩ Kim Cương. Cảnh trí Lê Bằng, nhạc đệm Hoàng Liêm, Cao Phi Long, Đan Thọ, Xuân Tiên và y phục do Thiết Lập phụ trách. Vở kịch Lá Sầu Riêng được thu hình từ nhiều năm trước đây nên hình ảnh không được hoàn hảo như nguyên thủy. Kính xin quý khán giả niềm tình cảm thông và thứ lỗi.
bà nội nghe được bà nội đánh chết rồi. Con kêu má bằng chị hai như mọi lần vậy được rồi.
Con không kêu má bằng chị hai nữa đâu. Bà nội đuổi má đi phải không? Má đừng thèm đi, má ở đâu đây với con đi. Má đi rồi, ai chơi với con, ai cho con ăn, ai cái chuyện ngày xưa con nghe, ai nấu canh chua con ăn. Má nói đi má, má đừng thèm đi nha má.
Má khổ quá con ơi. Khuya rồi trời mưa như vậy con ra đây bà nội đánh chết. Con đi vô đồng con ngủ với bà nội đi. Con đừng ở đây.
Con ra đi con ngủ với má.
Má nằm cái ghế có chút xíu vậy làm sao con ngủ được. Đi con nghe lời má đi vô đồng đi bà nội rồi chết.
Bà nội không nghe biết gì đâu. Bà nội ngủ rồi con mới lén đi ra mà. Má, má đừng khóc nữa. Má lên đây, má ru con ngủ đi má. Má ơi, chờ má con bóng thật bồng nha má.
Má. Hồ ơi, chỉ dầu cầu giang. Cầu tre lắc lẻo gặp dịch khó đi, khó đi mẹ dắt con đi, con thi trường học mẹ thi. Chứ chim đa đa nó đậu nhanh đa đa, chồng gần không lấy lấy chồng xa, mai sau cha yêu mẹ già, chém con đối đùa cái bộ kỳ trà, ai chứng?
Trước này là nghe Diệu.
Chị hai, mơ ơi mơ.
Chị hai nè con. Chị hai nè con ngủ đi.
Diệu ơi, trễ lắm rồi em. Đi đi Diệu. Anh đợi ngoài trước nè. Đi em.
Con ở với ai?
Diệu ơi, Đi em, mau lên đi em. Đi chịu.
Con tôi rắc sữa vòng tay, ai cho vua thép ngàn ngày nhớ anh.
Xảy ra tại Sài Gòn vào khoảng năm 1958.
Nhờ cậu về với nhà để đưa thơ cho má tôi mấy bữa nay mà cậu còn ở đây.
Cậu thiệt không hiểu nổi vụ này rồi. Cậu ở tù ra đi đây đi đó cũng nhiều, mà sao cái vụ này cậu không hiểu nổi rồi?
Có gì đâu cậu hiểu không nổi. Tôi sắp cưới vợ chứ có gì đâu.
À cái đó thì cậu biết. Cháu có vợ giàu, vợ đẹp, mà cái chuyện đó có ăn nhầm gì tới má cháu ở đâu. Mà cháu biểu cô Diệu phải về dưới quê, không được có mặt ở trong ngày cưới.
Cậu Năm biết không, gia đình bên vợ tôi đó là một nhà triệu phú đất Sài Gòn này. Vợ tôi lại là con một. Cái đám cưới này đó sẽ quyết định tương lai cho tôi.
Đám cưới xong rồi, ông và vợ tôi hứa là cho tiền tôi mở phòng mạch, cất bệnh viện, hoặc có thể là cho hai vợ chồng tôi đi ngoại quốc tu nghiệp nữa. Cậu Năm không thấy đó là một điều may mắn cho tôi sao?
Để được có vợ giàu, được gia đình ở bên vợ thương yêu đùm bọc, cái đó có lý do nào mà cô Diệu chống đối đâu mà cháu sợ không biết nữa.
Tôi thì tôi không nghĩ là má tôi chống đối, nhưng mà cậu Năm biết là bên ông già vợ tôi giàu như vậy đó, rồi má tôi như vậy đó, tôi chỉ sợ bên ông già vợ tôi không bằng lòng làm xu gia thôi.
Sao vậy? Sao không bằng lòng làm xu gia? Bộ cô Diệu cô có làm gì xấu xa lắm hay sao?
Tôi đâu có nói là má tôi làm gì xấu xa đâu, nhưng mà cậu Năm biết ông già vợ tôi giàu có như vậy đó, giao thiệp toàn là những nhà tai mắt không à. Ông lớn này bà lớn nọ, không lẽ bây giờ ông già vợ tôi chịu đi làm xu gia với một bà già bán chợ quận chợ làng sao?
Sao kỳ cục vậy? Sao không làm xu gia được?
Cậu sao cậu sống dưới quê quen rồi, lên Sài Gòn này cậu ăn nói bất
ở đâu cũng vậy cháu à. Ở dưới quê người ta đi bằng hai chân, thì ở trên thành này người ta cũng đi bằng hai chân vậy chứ bộ, ở đây văn minh hơn. Rồi đi đưa hai chân lên trời, hai tay vọng xuống đất sao?
Thôi đi ông nội ơi, ông già sao ông lanh quá, nói chuyện không lợi ông.
Đều nói nghe chơi, để cho cháu sớm mà cháu suy nghĩ lại. Con người ta không có thể sống vô ơn được. Cháu biết thương mẹ cháu thì làm gì ra ngoài đời cháu biết thương yêu đồng loại. Nhất là người mẹ như mẹ của cháu, suốt cả đời hy sinh cho con. Nếu không có thời 45, chắc giờ này con Diệu cũng vẫn còn làm tôi mỏi cho.
Làm tôi mỏi cho ai? Cậu Năm nói gì tôi không hiểu.
Cháu không hiểu thiệt à? Con Diệu không có nói gì cho cháu biết hết sao?
Không.
Không, má tôi không có nói gì hết á.
Lạ vậy cả. Mà điều thôi, cái điều cần biết là má cháu suốt cả đời hy sinh cho cháu, cháu không có được quyền xử tệ như vậy.
Nhưng mà tôi có bỏ bê gì má tôi đâu. Mà cậu Năm đứng đó, cậu Năm giảng luân lý cho tôi hoài à. Cậu Năm nghĩ coi, mấy tháng nay đó cậu Năm lên trên này đùm đậu với tôi theo ý của má tôi. Tôi đã không nói gì tới cậu Năm, mà tối ngày tôi thấy cậu Năm cứ theo cậu Năm lên lớp tôi hoài à. Cái chuyện này đó là tôi chỉ yêu cầu má tôi dưới quê đó, rồi mỗi tháng tôi gửi tiền về cho má tôi xài.
Cháu Sang, nuôi mẹ đâu phải bằng tiền cháu Sang, còn phải bằng tình thương nữa cháu à. Cháu mà cháu đối xử với mẹ cháu như vậy, dù có cho ăn vàng tôi tin là con Diệu cũng không có ham.
Nhưng mà cậu Năm phải thông cảm cho hoàn cảnh của tôi. Tại lúc đầu mình nói dối bên vợ mình như vậy rồi, bây giờ phóng lao phải theo lao chứ là sao.
Cái này thì cậu đành nói cho cháu biết thôi. Cậu ở tù ra cậu nghe rất rõ, bà Hội và cô ba của cháu hồi trước á, làm ác quá nhiều, cho dai cắt cổ, bóc lột ta điền ta thổ đến không còn cái quần cái áo mà mặc. Nhờ thời 45 má cháu mới được giải thoát. Từ đó nhờ sự buông tảo bán tầng của má cháu, cháu mới chi đổ bác sĩ này bác sĩ nọ. Chính nhờ má cháu, cháu mới có vợ giàu vợ đẹp. Thì tại sao cháu lại quên ơn má cháu?
Nhưng mà tôi nói với cậu Năm là tôi có bỏ bê về má tôi đâu. Tôi chỉ yêu cầu má tôi dưới quê, rồi khi nào đám cưới xong xuôi tôi rước má tôi lên. Có gì đâu, cậu Năm đứng đó cậu Năm nói hoài à. Mà tôi nói với cậu Năm là... Má lên hồi nào vậy má? Má có được thơ con? Con Năm đâu rồi má?
Con Năm đi rồi con à.
Con Năm đi đâu? Con nhờ con Năm gì với đưa thơ cho má mà.
Má đã được thơ con, má hay tin con sắp cưới vợ. Còn cái việc cậu Năm đi đâu làm gì con đừng thắc mắc. Bữa má nói con cũng không hiểu được sao.
Má, xin má thông cảm cho hoàn cảnh của con. Tại vì con lỡ...
Má đọc kỹ thơ con, má biết con muốn gì rồi. Vì vậy cho nên má lên đây má gặp con lần này là lần cuối cùng. Má nhìn mặt con lần này là lần sau chốt đó sao.
Má, rồi má định đi đâu hả má?
Có lẽ má đi về quê ngoại, má xuống tóc má vô chùa má quy y, má ở đó má lo mồ mả cho bà ngoại con. Nhưng má hứa với con, chắc chắn một điều là má không để ai biết, ai biết má là má của con đâu sao.
Má, nhưng mà tại sao má phải đi xa như vậy má?
Trên thế gian này có cái sự thật nào mà giấu người ta hoài được đâu con. Má còn núng níu mà ở đây, con còn nóng ruột má con tới luôn con thăm viếng. Dù do vợ con nó biết được nó khi con lắm sao mà. Mà má, cả một cuộc đời má mới hy sinh cho con được mà sao. Không biết tới giờ này má núng níu những ngày tàn của má mà má làm gian dở hạnh phúc của con sao.
Má, xin má thương con, má đừng giận con, má đừng bỏ con nha má.
Có bà mẹ nào là bà mẹ bỏ con đâu. Con bỏ mẹ thì có, những có mẹ bỏ con bao giờ hết sao. Nếu bỏ con được thì má đã bỏ 20 năm nay rồi chứ phải bỏ bây giờ. Cũng một lần má cất bước ra đi, vì tiếng khóc của con mà má ở lại. Giờ này má có đi chăng nữa cũng để lo bảo vệ cái hạnh phúc của con thôi sao.
Ai muốn đem lên đây cho con cái này?
Đây là đôi bông vàng ý hai chị. kỷ niệm duy nhất của bà ngoại con để lại cho má. 20 năm rồi sao? Mẹ con mình có những bữa cơm không đủ no, áo không đủ mặc. Má vẫn cố giữ không dám bán đôi bông này. Bởi má sợ sau này con lớn lên má không có tiền mà mua đôi bông khác mới cưới vợ cho con. Bây giờ thì con cưới được vợ giàu, con không cần cho cái đôi bông tầm thường này nữa. Nhưng mà cũng ráng mà lên đây, mà đem lên đây cho con cất làm kỷ niệm sao? Kỷ niệm của bà ngoại đối với má, kỷ niệm của má đối với con, kỷ niệm một tình mẹ thương con vô bờ bến xanh. Chứ cái bữa chót này má xin con cho má ở lại đây với con đêm mai nha. Sao 4 giờ khuya má ra xe má đi về liền, một đêm nay thôi má ở lại đây với con, lát chiều má nấu canh chua cho con ăn, tối má dỗ con ngủ nha. Sao hồi nhỏ con ưa nghe má ầu ơ lắm, hồi nhỏ con nhớ không, ầu ơ trời mưa bông bông bập bồng, mẹ đi lấy chồng rồi con ở với ai? Sao ơi, má thèm thương con, má thèm cưng con, má thèm ru cho con ngủ, má thèm dỗ con, má thèm hát cho con nghe. Những cái ngày nào con còn thằng Sáng mới lớn về con của má, chứ con chưa có thành cái ông bác sĩ như bây giờ vậy sao?
Má, má.
Sáng ơi, sao hồi nhỏ má cho con một gói bánh, một gói kẹo con đeo theo má tối ngày, giờ này má cho con cả một cuộc đời má mà con không nhận như sao? Có điều má muốn hỏi con, con là người trí thức, con hành động có suy nghĩ, con chịu trách nhiệm cuộc đời con chịu trách nhiệm chuyện làm của con. Con có thấy cái hạnh phúc của con bây giờ là đúng hay sai? Con có thấy cái hạnh phúc của con hy sinh tất cả bây giờ để con đeo đuổi là đúng không?
Sang ơi, đã sửa soạn xong chưa?
Dạ, chào bà. Dạ. Bà đây là...
Bà đây là...
Dạ. Dạ, tôi là Vú ở giữa cậu Sang hồi nhỏ đó thưa bà.
Vú nuôi anh Sang từ nhỏ.
Dạ.
Trời ơi, anh sung sướng quá. Anh còn Vú mà anh không nói cho em biết à. Vú, hồi nhỏ Vú cho anh Sang bú hay Vú? Rồi Vú tập cho anh ăn cơm nữa phải không Vú?
Dạ. Dạ, cậu Sang hồi nhỏ vậy ngẫm nghẽo lắm mà. Dạ, tới gần 2 tuổi tôi mới cho ăn cơm tán được á.
Dữ?
Dạ, mà không chịu dứt sữa, cứ đeo theo Vú da hoài. Tôi phải tha lọ nghẹ, không sợ mới bỏ đó.
Trời ơi, mặt gì mà hồi nhỏ nhõng nhẽo quá vậy?
Ủa, Vú? Vú cho anh Sang bú rồi con của Vú ai nuôi? Dạ. Dạ, thằng con tôi... Dạ, nó chết rồi mà. Dạ, nó chết đâu hồi mới lọt lòng. Bà ở nhà, bà ở nhà thấy sữa tốt mới đem về nuôi cậu. Hai, tôi nuôi cậu hồi cậu mới đẻ, tôi thương như con ruột, như con ruột vậy đó mà. Gần hay tin cậu cưới vợ, nên gặp được mợ thấy mợ đẹp mợ hiền, tôi yên lòng mà tôi ra đi rồi.
Coi Vú định đi đâu? Vú ở đây với vợ chồng tôi đi, rồi mỗi tháng tôi cho tiền vú anh trầu nghe.
Coi kìa em, tại sao em nói vậy?
Em nói vậy có sao đâu anh.
Cậu yên tâm đi, mợ thương mà mợ nói vậy chứ riêng phần tôi, nhà cửa bề bộn ở dưới quê không có bỏ được đâu. Dạ thôi mợ.
Tôi nói vô nghe, dưới ở với vợ chồng tôi dưới khỏi làm gì hết á. Nhà tôi có ba bốn người làm lận. Sở dĩ tôi muốn dưới ở lại với vợ chồng tôi là vì anh Sang nhà tôi ảnh có hiếu lắm, nhưng không may má ảnh là mất sớm, nên tôi muốn có vú ở trong nhà, ra vô thấy vú để tưởng nhớ tới má ảnh gì mà nghe vú.
Dạ thôi cảm ơn mà, dạ bị nhà tôi chứ bỏ không được mà. Dạ thôi để tôi về.
Thì thôi, nếu vú ông muốn thì thôi tôi cũng ép vú, nhưng mà ngày đám cưới tôi thế nào vú cũng lên đó nghe nha.
Dạ tôi già cả lụng cụm lên, bận tay bận chân mà, chứ có làm được giúp gì được việc gì đâu mà.
Thì vú lên vú phụ dọn dẹp rửa chén rửa bát gì đó rồi tôi cho tiền vú xài nghe. Đây nè, bây giờ đó vú cầm này đi, về mua trầu ăn trước.
Dạ dạ thưa cảm ơn mợ.
Vú
dạ.
Cầm cái này đi mà.
Dạ tôi còn tiền. Dạ có.
Coi vú đó, vú thương tôi, bộ vú thương sao, vú thương tôi sao?
Dạ thương chứ.
Thì thương tôi vú cầm đi.
Dạ thương mợ mà tôi có tiền. Dạ thôi lấy đi.
Dạ thôi. Coi kìa anh, sao anh không nói anh tiếng cho vú cầm lấy đi? Sao anh đứng làm tin hoài vậy?
Nói cái gì nữa bây giờ? Cô muốn tôi nói cái gì nữa bây giờ?
Sao thi công anh nạt em?
Không, tôi không nạt ai hết. Tôi chỉ muốn nói đây là...
Hả?
Là... Hả? Trời ơi là trời.
Anh Sang, anh Sang ơi, anh sao vậy? Hả? Trong anh...
Trong tôi quái dị lắm có phải không? Tôi có còn giống con người nữa hay là không?
Không, anh nói cái gì kỳ vậy?
Mặt tôi ghê tởm lắm có phải không? Đúng, đúng là hình dáng của một con người, nhưng còn thua loài súc vật. Má như biển trời, con xấu hổ lắm má ơi.
Anh sao? Má của anh sao?
Phải, đây là mẹ của tôi. Một người mẹ đã hy sinh suốt đời cho tôi ăn học thành tài. Tôi nói dối nha, tôi làm xúc phạm đến danh dự của mẹ tôi. Nhưng với tấm lòng biển trời rộng mở, mẹ tôi vẫn hy sinh cho hạnh phúc của tôi. Nga hãy về đi. Nga hãy coi tôi như người xa lạ. Tôi như một người vừa bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Má tha tội cho con nha má.
Không, anh Sa, anh đã đánh giá sai lầm tình yêu của chúng ta. Em yêu anh, em yêu anh thật mà. Em yêu anh không phải vì anh là con của ông này bà nọ. Má, cô xin má tha lỗi cho cô. Cô lỡ lời lúc nãy, cô chưa hiểu được sự thật.
Má, xin má vào trong để con giải quyết chuyện chúng con má. Nga hãy về đi. Tình yêu của chúng ta rồi cũng chẳng đi đến đâu. Sự ngăn cách quá nhiều, xã hội còn giai cấp, quan niệm cuộc sống của gia đình em và gia đình anh thật khác xa. Cũng vì quan niệm đó mà anh sẽ trở thành một kẻ vong ân bội nghĩa. Cũng vì sợ mất em mà anh sẽ trở thành một đứa con bất hiếu với mẹ anh.
Không, anh, em tin tưởng ở em. Em tin tưởng tình yêu của chúng ta.
Ai ở trong nhà đó?
Chết
vô
rồi.
Được không vậy?
Chết rồi anh ơi. Ba em tới làm sao bây giờ anh ơi?
Không sao, em cứ mời ba em vào đi.
Nga, con tới đây làm cái gì?
Dạ thưa ba
con... Hả? Con tới đây làm cái gì?
Dạ thưa ba con.
Con cái gì?
Dạ thưa ba anh Sang đó ba.
À, thì ra cậu này là cậu Sang đây ha. Ông bác sĩ Sang đây ha.
Thưa phải, mời ông ngồi.
Cảm ơn ạ.
Thưa ba ngồi đó ba.
Cậu đậu bác sĩ hồi nào vậy?
Dạ thưa ba, anh mới ra trường.
Ba đâu có hỏi con. Tôi nghe con Nga tôi nó nói. Nó nói cậu đó là con của ông bà Đốc Phủ Quỳnh ở dưới Trà Vinh. Phải không?
Câu chuyện đó hôm qua thì phải, nhưng hôm nay thì trở thành quan đường.
Ô, sao lại?
Vì cha tôi chết đã lâu và không hề làm đốc phủ sứ.
Khôn đó. Cậu biết là cậu không thể gạt gẫm tôi được, cho nên cậu mới nói sự thật. Cậu làm sao cậu qua mặt tôi được? Đây nè, tôi cho cậu thấy một cái thí dụ. Chỉ cần một cú telephone của tôi thôi là đàn em của tôi nó có đầy đủ hồ sơ về cậu. Cậu thấy chưa? Tôi lại còn biết rõ mẹ của cậu.
Ba...
Nên... Ba chưa có hỏi tội con. Con tự do quen rồi, cho nên con mới đi giao du nhầm cái ngữ này đây nè.
Ông... Ông không có quyền nói nặng tôi.
Sao? Nếu như tôi nói nặng cậu rồi sao? Dám đụng tới tôi không?
Ba...
Tôi nói cho cậu biết hả? Chỉ một tiếng nói của tôi thôi, 24 giờ đồng hồ cậu vô trong khám cậu nằm. Biết bộn. Cậu thấy tôi giàu, cậu tưởng cậu nhào vô cái cậu hưởng được cái gia tài của tôi chứ gì? Không, còn lâu.
Anh, ba, đây là người con yêu. Sống hay chết con cũng chỉ yêu một mình anh Sang. Đó là tình yêu chân thật của con.
Mày nói gì? Hả? Mày nói sao? Tình yêu chân thật đó hả con? Không. Cái thứ bịp bợm này làm cái gì có tình yêu chân thật mà con nói. Nga. Nga.
Dạ.
Đi ra xe.
Ba.
Đi lên xe về liền.
Không. Không. Ba.
Đi.
Ba đừng ép uổng gả con trai khác.
À,
con
mày lớn một mình anh sao? Phải không? Mày cãi ba. Tao phải không?
Ba không thể nào thay đổi ý định của
con. Con Nga kìa.
Ba không thể nào
thay đổi được. Nè, đứng lại. Nga.
Má.
Má. Má đừng ra đây má.
Cái gì ở đâu thiệt.
Chào ông.
Bà đây là...
Là má của thằng này. Là cái hạng mà ông nói nãy giờ.
Tôi xin lỗi bà cái vụ đó. Ý tôi muốn hỏi bà đây có phải là Diệu không?
Dân, tôi tên là Diệu đây.
Bà không nhớ tôi.
Không, à thôi tôi biết rồi. Ông là một nhà tỷ phú ở đất Sài Gòn này. Ông là thân sinh của con Nga vừa bước ra đây chứ gì?
Tôi là ba của con Nga. Nhưng tôi là Hoàng. Giáo Hoàng. Bà nhìn tôi không được sao?
Không. Ông thay đổi quá nhiều từ tâm hồn tới thể xác. Làm sao tôi nhìn ra ông cho được?
Bà cố bà nhớ lại đi. Tôi là hoàng, giáo hoàng. Ngày trước tôi có hẹn với bà để cùng đi lên Nam Giang, nhưng rồi bà không đi.
Cách đây 20 năm tôi có biết một người thầy giáo tên là Hoàng, người cùng xứ sở.
Thì
nhưng người anh ấy đó đã là... chết rồi ông ạ.
Hả? Chết? Không, bà lầm rồi. Giáo Hoàng là tôi đấy mà. Ngày trước tôi làm thầy giáo, nhưng sau tôi mới bỏ cái nghề thầy giáo, tôi làm qua nghề thầu cung cấp vật liệu. Bà cố bà nhớ lại đi. Diệu, anh là Hoàng đấy nè Diệu.
Không, ông không phải là anh Hoàng của tôi. Làm sao tôi quên được anh Hoàng ông? Anh Hoàng của tôi xưa kia ảnh là con nhà nghèo, nên ảnh biết yêu thương quý trọng người nghèo khổ. Ảnh biết thương những người lam lũ làm ăn. Mình biết yêu sự chân thật, ảnh biết quý cái đẹp của tâm hồn. Xưa kia tôi quê mùa, tôi nói sai nói trái, ảnh còn dạy ảnh sửa tôi từ câu từ chữ mà. Anh có ghét, anh có bỏ tôi bao giờ đâu. Nãy giờ tôi đứng bên trong, tôi nghe ông mắng thằng này, ông chửi thằng này, đáng cái tội nó lắm ông. Tôi suy cho cùng ông, cũng tại có những cái hạng người quan trọng tiền bạc hơn nhân nghĩa, quan trọng cái bề ngoài hơn cái tâm hồn và tư cách của con người, nên mới lai sanh ra cái thứ từ cha từ mẹ như thằng này.
Sang. Dạ.
Ông nằm tới đây chi đây?
Dạ thưa má, ông này ông tới đây để...
Tôi tới đây để... Để không có gì nói hết. Giữa tôi với bà,
giữa ông và tôi không còn gì để nói với nhau nữa hết.
Có quen với ông đó nữa hả má?
Quen nhiều lắm con. Đó là người má thương má yêu, má tin tưởng suốt cả cuộc đời thanh xuân của má. Má không ngờ tiền bạc vật chất đã thay đổi ông tới mức má nhìn không ra nữa. Cậu con nói đúng. Xưa kia má vẫn còn mù mịt với người đi đêm, trách gì con của má không sáng mắt được.
Giờ thưa má mới về, giờ thưa anh mới về.
Nè, đi đâu vậy?
Em đi cất vali.
Cái vali của ai đem vô phòng tôi cất? Má, sao kỳ vậy má?
Dạ thưa má, con thật tình thưa anh Sang, xin má đùm bọc che chở cho con. Ba con định gả con cho tên cò để nó bảo vệ ông trong việc kinh doanh. Đối với ba con chỉ là một món hàng mua bán, con quyết liệt chống đối đến cùng đó má.
Sang, con Nga nó đã chứng tỏ lòng yêu của nó đối với con, chấp nhận mọi thử thách tới đây ở với con. Phần con có thật tình yêu Nga không? Hai con có tình yêu chân thật đó là lợi khí sắc bén để giữ lại hạnh phúc. Hãy ráng tranh đấu với mọi quyền lực bất công để giữ lại hạnh phúc cho mình. Đừng hy sinh không nhầm chỗ như má để khổ cả đời. Má tin tưởng ở tuổi trẻ hai con, má chờ đợi hạnh phúc hai con. Sáng lên.
Quý vị vừa thưởng thức phần kết vở kịch Lá Sầu Riêng của soạn giả Hoàng Dũng qua phần diễn xuất của các nghệ sĩ Kim Cương trong vai Diệu, Vân Hùng trong vai Hoàng, Bảy Nam trong vai Bà Tư, Ngọc Đức trong vai Sang, Ngọc Đan Thanh trong vai Nga, Túy Hoa trong vai Bà Hội Đồng, Mai Thành trong vai ông Năm, Anh Thư trong vai cô Ba, Bé Dị Thảo trong vai Sang lúc còn nhỏ, Long Hải trong vai Hương Quảng, Phan Thoang và Đỗ Đáng trong vai Tuần Đinh cùng các nghệ sĩ khác. Trong niềm trân quý các nghệ sĩ từng đóng góp trong vở kịch Lá Sầu Riêng, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã ân cần gửi tặng quà và lời cảm tạ thân thương của Ngài. Nghệ sĩ Mai Thành đã ngỏ lời cảm kích trước tấm lòng ưu ái của Ngài.
Dạ, bạch thầy Thanh Hải, tôi là nghệ sĩ Mai Thành, diễn viên dài năm trong vở Lá Sầu Riêng. Hôm nay tôi rất là vui mừng và hãnh diện được nhận món quà mà thầy đã gửi cho tôi và bao lì xì. Tôi thay mặt cho gia đình hết sức là chân thành cảm ơn thầy đã chiếu cố đến một người nghệ sĩ già như tôi, và hết sức ghi nhận tấm lòng của thầy đến với gia đình chúng tôi. Chân thành cảm ơn.
Nhạc sĩ Hoàng Liêm đã gửi những lời như sau.
Thưa chủ Thành Hải Vô Thượng Sư, tôi là nhạc sĩ Hoàng Liêm. Trong vở kịch Kim Cương của năm 1977 thì tôi có đệm trong đó, trong vở kịch đó, cho nên tôi cũng được phần quà này. Tôi xin cảm ơn. Tôi xin chúc tôi được nhiều sức khỏe và rất nhiều cái hạnh phúc để giúp đời. Đây là một cái nghĩa cử rất đẹp. Tôi xin ghi nhận.
Nghệ sĩ Kim Cương, soạn giả, kim đạo diễn và diễn viên tài sắc song toàn trong vở kịch Bất Hủ Lá Sầu Riêng cũng đã nhận một số quà tặng và hiện kim với lòng chiều mến từ Thanh Hải Vô Thượng Sư. Truyền hình Vô Thượng Sư xin chân thành tri ân toàn thể nghệ sĩ đã cống hiến tài năng trong vở Lá Sầu Riêng nói riêng, cũng như trong bộ môn thoại kịch nói chung, mang những giây phút sâu lắng cho tâm hồn người thưởng ngoạn được tìm về với những gì cao đẹp trong đời. Kính chúc quý vị cùng thân quyến được vô vàn ân phước, an bình và hạnh phúc trong cuộc sống. Cảm tạ quý vị đã theo dõi chương trình Văn Nghệ Thiên Cung hôm nay. Tiếp theo đây là lời pháp cam lồ trên truyền hình Vô Thượng Sư. Kính mời quý vị đón xem vào thứ năm tuần tới vở chèo Chuyện Nàng Trinh của soạn giả Trần Đình Ngôn. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn tái ngộ vào tuần sau. Thank you for your company on today's enlightening entertainment. Up next is Words of Wisdom on Supreme Master Television. Please tune in next Thursday for the Aulak Si Chiao traditional opera, The Tale of Lady Chin, written by Mr. Trần Đình Ngôn. Farewell for now, and we'll see you next week.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE.